Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Bấy giờ ông Phêrô hỏi: lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp: vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn, người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: còn lâu chủ ta mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ thì sẽ bị ăn đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta muốn làm người nô lệ hay làm người tự do? Anh chị em trả lời đi, muốn làm người nô lệ hay người tự do? Chưa muốn, muốn làm nô lệ à? Tôi hỏi lại, anh chị em muốn làm người nô lệ hay muốn làm người tự do? Tự do, bây giờ muốn tự do thì giơ tay cao lên, mạnh dạn lên. Câu hỏi lần nữa, anh chị em muốn làm người nô lệ hay người tự do? Không dám giơ tay là sao? Chúng ta không ai muốn làm nô lệ hết. Nô lệ là cái người mà ông chủ mình làm chủ trên cuộc đời của mình. Ông chủ bảo làm cái gì là làm cái đó. Cho sống thì được sống, mà bảo chết thì cũng phải chết. Và đối xử với mình không phải là một con người, mà đôi khi như là một con vật. Bảo mình làm cái gì cũng phải làm. Mình không còn là con người nữa, nhưng mà mình đã là một cái thứ nô lệ, như là một loài không còn có lý trí để mà phân định cái gì đúng hay gì sai. Chủ bảo làm là cứ phải làm, không cần biết đúng sai, không cần biết tốt xấu, cứ bảo làm là phải làm. Và ở đây trong bài đọc 1, Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng, trong thư gửi Roma, là xưa kia chúng ta làm nô lệ cho tội lỗi. Chúng ta làm nô lệ là nô lệ cho ai? Cho tội lỗi. Tôi ví dụ, anh mà bị nghiền thuốc lá chẳng hạn, thì anh làm nô lệ cho thuốc lá. Mặc dù không muốn hút mà đến cữ, có phải hút không? Hút. Ngáp. Hoặc là anh là người mà bị nghiện rượu, thì anh làm nô lệ cho ai? Cho rượu. Mặc dù anh không muốn uống, nhưng mà cái thèm nó lên, nó cồn cào ruột gan là anh phải uống. Rồi anh mà nghiện xì ke ma túy chẳng hạn, nó còn tệ hơn nữa, làm nô lệ cho xì ke ma túy. Thậm chí mà có người anh nó kể, đó là anh ấy đã được ơn sau 15 năm làm nô lệ cho xì ke ma túy. Có lần là anh ta bóc cổ vợ anh và lấy cả cái sợi dây chuyền và lấy luôn cái nhẫn cưới để mà bán đi, thỏa cái cơn nghiền xì ke ma túy. Cái cơn nghiền nó lên thì không có thể làm chủ được mình nữa. Rồi có người thì nghiền gọi là tứ đổ tường, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, rồi sắc dục. Có khi mình không có ham, mình không muốn, nhưng mà cái lòng dục nó nổi lên. Mình có vợ rồi mà vẫn thích vợ của người khác. Thích không? Rồi mình có chồng rồi mà mình vẫn thích chồng của người khác. Có không? Có. Cho nên lúc đó mình không còn làm chủ được mình nữa. Mà những cái đòi hỏi về sắc dục, về ham muốn về sắc thì tôi làm cho mình không có làm chủ. Lúc đó trở thành người nô lệ cho tội lỗi. Cái tội lỗi nó thống trị mình. Rồi có những người khác làm nô lệ cho quyền lực. Có những người đi tu mà tưởng rằng mình đi tu là để mình thoát tục, đi tu để mình diệt dục, để không còn ham muốn. Nhưng mà ngược lại, đi tu mất cái này lại bù lỗ sang cái khác, không có lập gia đình, không có sống đời sống hôn nhân, nhưng mà bù lại thì lại đam mê quyền lực. Cho nên thích nhiều chức, hết mũ này, hết mũ nọ, hết mũ kia, thích rất nhiều chức và thích nắm quyền lực. Lúc đó người đó không còn làm chủ mình nữa mà đang làm nô lệ cho quyền lực. Bằng mọi giá phải chạy trọt để cho có được chức này, chức nọ, chức kia. Bằng mọi giá phải nắm lấy quyền lực. Cho nên bị quyền lực, bị chức dục, cái địa vị nó chi phối mình. Cho nên không còn nghĩ đến chuyện là phục vụ dân Chúa, nhưng mà chỉ nghĩ đến việc là điều khiển dân Chúa bằng cái quyền lực của mình. Điều khiển người khác, bắt người khác phải làm mọi sự theo ý của mình. Mình là một người bề trên, mình là một cha sở, mình là một người đứng đầu một đoàn thể. Mình bị cái đam mê quyền lực nó thống trị, cho nên lúc nào cũng tỏ ra uy quyền, lúc nào cũng tỏ ra là người đi thống trị người khác. Nhưng mà tưởng rằng mình thống trị người khác, nhưng mà hóa ra mình đang làm người nô lệ cho chính những cái ham muốn quyền lực của mình. Bắt người khác phục vụ mình tỏ ra mình là ông chủ, nhưng mà thực sự ra mình đâu có phải là mình nữa, mà là cái con người ham mê quyền lực nó ở trong mình. Rồi có khi lại đam mê tiền bạc. Có không? Ai không mê tiền giơ tay? Ai không mê tiền giơ tay? Mỗi thằng bé kia nó giơ tay. Hỏi nó sao giơ tay, bảo nó có biết gì đâu, nó giơ tay, nó có 2 tuổi. Có mấy đứa 2 tuổi là không mê tiền. Còn tất cả anh chị em chúng ta thấy không ai dám giơ tay bảo nó rằng tôi không mê tiền. Và khi mình đam mê, mình mê là đất. Bắt đầu mình đam mê có là coi đồng tiền nó là trên hết. Tiền nó đi liền với khúc ruột. Tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là mắt mẻ của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lóc để cho thân, là cán cân của công lý. Có tiền là hết ý. Cho nên vỗ tay à? Cái gì đâu mà vỗ tay được chú tôi? Cái đó mà vỗ tay nó chết rồi. Cái câu đó là cái câu mà mình phải xếp nó vào một sóc, một góc. Vì nếu mà một người theo Chúa không phải là có tiền là hết ý, nhưng mà phải là có gì mới là hết ý? Có Chúa. Và Thánh Phaolô bảo rằng là Chúa của họ là cái bốc, Chúa của họ là đồng tiền, Chúa của họ là quyền lực. Cho nên họ tôn thờ tiền bạc như là Chúa của họ. Có nghĩa là họ làm nô lệ cho đồng tiền, để đồng tiền nó chi phối mình, để đồng tiền nó điều khiển mình, để đồng tiền nó làm mất hết lý trí của mình. Chỉ có tiền, tiền và tiền, không có tình nghĩa gì cả. Tất cả đều cân đo đong đếm bằng tiền. Có tiền để bôi trơn thì cái gì nó cũng qua hết. Đồng tiền đi trước là đồng tiền. Mày khôn quá con. Cái nói đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn là như vậy. Mà thực sự ra là người ta đang làm nô lệ cho đồng tiền. Rồi có những người mà chỉ chú tâm đi kiếm tiền, làm lụng vất vả trí để dành tiền, cho nên chúng ta đã trở thành nô lệ cho đồng tiền. Và Chúa nói các con không thể làm tôi hai chủ được, không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn làm tôi tiền của được. Cho nên Chúa gọi là làm tôi tiền của, có nghĩa là làm nô lệ cho tiền của. Cứ có tiền là mắt sáng lên, cứ có tiền là ham, là muốn, là mê, bất cứ nó bằng cái phương tiện nào cũng phải kiếm cho được bằng có tiền. Ở ngoài đời người ta đã đam mê cái đó thì thôi đi, còn ở trong đạo mà chúng ta cũng bị cho đồng tiền nó làm cho mình bị đam mê cái đó rồi thì trong đạo người ta giáo dân, người ta đã đam mê tiền thì cũng còn tạm. Đây là người đi tu rồi mà vẫn cứ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thôi, lúc nào cũng chỉ ham tiền thôi, lúc nào cũng chỉ lo kiếm tiền thôi. Thì thưa anh chị em, dù là có đi tu, dù làm chức vụ nào đi chăng nữa, mà để cho đồng tiền nó chi phối, đồng tiền nó điều khiển mình, thì lúc đó chúng ta đang làm nô lệ, hay là làm con người nô lệ hay con người tự do? Cho nên lúc nãy tôi hỏi là ai muốn làm người tự do, mấy chị mấy bà này không dám giơ tay là sao? Vậy là mình muốn làm nô lệ cho tiền bạc à? Muốn làm nô lệ cho dục vọng à? Muốn làm nô lệ cho tội lỗi à? Và cuối cùng là làm nô lệ cho ma quỷ. Tất cả cái đó là do ma quỷ nó điều khiển, nó xúi dục. Có tiền đi làm cái gì cũng được, chiếm đoạt cái con đó đi còn nó đẹp lắm. Rồi ráng đi tu đi, đi tu rồi có chức, có chức rồi có quyền, có quyền thì có tiền, có tiền thì muốn làm cái gì cũng được. Thậm chí là nó còn xúi vào, nó còn xúi bẩy vào trong những cái động lực mà con người ta đi tu nữa. Đi tu là cái gì cao quý nhất mà nó cũng thò cái tay nó vào đó để mà nó giật dây. Rồi đi tu đi, kiếm chức đi, kiếm quyền đi, rồi kiếm tiền đi, rồi thì cái gì cũng có hết. Rồi có những người suốt cuộc đời là đánh mất cái lý tưởng của mình, cái lý tưởng loan báo tin mừng, cái lý tưởng loan báo tin vui, cái lý tưởng loan báo lòng thương cho Chúa nó bị mất vì lý do là cái đồng tiền nó chi phối, rồi quyền lực nó chi phối, chức vụ nó chi phối. Cho nên Chúa nói là con chim thì nó có, con cáo nó có, con cáo nó có gì? Con người không có nơi tựa đầu. Mình đã đi tu rồi, mình đã đi theo Chúa rồi thì mình không có tựa vào ai cả, không có dựa vào ai cả. Tại vì tựa vào ai, dựa vào ai, cậy vào ai là ta làm nô lệ cho họ. Họ sẽ điều khiển mình. Khi mình yêu một ai rồi mà yêu một cách điên cuồng, yêu một cách say đắm, yêu một cách không còn gì cả, phun đầu gặp em tinh tú quay cuồng, thế là quay cuồng luôn, không còn biết gì nữa. Lúc đó mình còn là người tự do hay người nô lệ? Nô lệ. Nô lệ. Cho nên là em bảo cái gì anh cũng phải nghe. Ta thấy hình ảnh mà của Herodê, khi mà cái cô bé mà cô ấy múa Herodias đê, Herodias múa, ông này mê đắm say sưa quá, tuyệt vời quá, cho nên không còn biết gì cả. Cho nên hứa là nửa nước thì chấm cũng cho, xin cái gì cũng được. Tưởng nó xin tiền, xin bạc thì nó xin cái gì? Cái đầu của Gioan Tẩy Giả. Mà ông này, người đẹp đã xin rồi, có dám từ chối người đẹp không? Người đẹp khóc thì có dám từ chối người đẹp không? Người đẹp giận thì có dám từ chối người đẹp không? Người đẹp nũng nịu có chịu nổi hay không? Hóa ra là cũng đang làm nô lệ cho người đẹp. Anh chị em thấy không? Dù là một ông vua, nhưng mà cuối cùng lại làm nô lệ cho một đứa con gái. Ta thấy nó nhục nhã lắm chứ, đau khổ lắm chứ, nó hèn hạ lắm chứ. Mình được đường là một vị vua mà cuối cùng trở thành nô lệ cho một đứa con gái. Nó bảo cái gì cũng phải nghe. Nó bảo cắt đầu của Gioan Tẩy Giả cũng cắt. Để nó bảo về, nó bảo là cắt đầu bố mình có cắt không? Có. Chưa thôi ông rồi. Cũng cắt nữa. Gặp người đẹp làm cho mê mẩn, chẳng còn biết gì, bảo vệ cắt đầu bố cũng cắt nữa, sao là sao? Thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mình không để cho Chúa làm chủ mình không để cho quyền năng lòng thương xót Chúa điều khiển mình, thì mình sẽ để cho đồng tiền, rồi quyền lực, rồi sắc dục, rồi cái thứ của thế gian nó điều khiển mình. Cho nên trong bài đọc 1, Phao-lô nói rằng anh em đã được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi rồi, được sống trong tự do của con cái Thiên Chúa rồi thì đừng có làm nô lệ cho nó nữa. Đã bị nô lệ một lần rồi, giống như người Do Thái đã làm nô lệ cho Ai Cập rồi, mà khi được đưa ra khỏi đất Ai Cập để trên đường về đất hứa, thì những người Do Thái lại thèm củ hành củ tỏi nước Ai Cập, muốn trở về làm nô lệ. Thôi thả ta về ta làm nô lệ ở Ai Cập mà còn có cơm ăn, còn đây ta phải chết đói chết khát ở giữa cái hoang địa này. Cho nên có những người đi theo Chúa rồi, đang được sống trong tự do của con cái Chúa rồi, không còn nô lệ cho tội lỗi nữa. Mà ma quỷ nó có chịu thua không? Nó có bỏ cuộc không? Không. Cho nên chị em đi vào trong lòng thương xót Chúa, được bơi lội trong đại dương lòng thương xót Chúa, là một con người tự do. Con cá nó ở trong cái ao tù, nó ở trong ao hồ, nó không có được tự do hoàn toàn, nó chỉ trong cái vũng lầy đó mà thôi. Còn anh chị em mình đã được bơi lội trong đại dương rồi, được cái tự do vùng vẫy rồi, thì đừng có mà đâm đầu quay trở vào cái ao tù nữa. Đã được cứu thoát khỏi tội lỗi rồi, đã được đưa vào trong lòng thương xót Chúa rồi, có còn muốn quay trở về nhậu nhẹt nữa không? Trả lời, có còn quay trở về kiếm tiền bằng bất cứ giá nào nữa không? Có còn quay trở về thỏa mãn nhục dục nữa không? Có còn quay trở về cãi nhau nữa không? Tôi mới cãi nhau với bà xong, bây giờ tôi đi làm lòng thương xót Chúa, đi xong về tôi tính tội bà, lại quay trở về làm nô lệ nữa. Mình đã làm nô lệ cho cái giận, cái hờn, cái tức của mình rồi. Bây giờ mình đến với lòng thương xót Chúa, mình đi tham dự, đến với giao điểm tin mừng mình cầu nguyện, đến với điểm tin mừng mình tham dự thánh lễ, đến với giao điểm tin mình được đặt tay để Chúa giải thoát mình khỏi tất cả những tội lỗi, khỏi tất cả đam mê rồi. Mà mình quay trở về gặp lại cái người hàng xóm mình, một là cười với nó hay lườm nó, cười hay lườm?
Cười
hay lườm? Một là chào nó hay là chửi? Chào hay chửi? Một là đấm hay là bắt tay? Đấm hay bắt tay? Nếu mình làm như vậy thì mình là người nô lệ hay tự do? Rồi chị em cầm cái quạt lên lựa chọn đi. Để lựa chọn nha. Lựa chọn. Quạt đâu? Quạt đâu? Rồi bây giờ bên phải là tự do, bên trái là nô lệ. Rõ chưa? Bên phải là tự do thì quạt cho người bên phải. Bên phải là vừa là nói vừa làm, lời nói việc làm phải đi đôi với nhau. Bên phải là bên trái là ông kia thì ngồi xuống, ông đứng lên thì ông làm cho ngày sau là không còn thấy gì nữa. Ông ngồi xuống. Bên phải là to lên, nói và làm phải đi đôi. Bên phải là bên trái là chúng ta để cho tội lỗi nó điều khiển mình thì mình là con người tự do. Úa, tôi tự do. Để cho tội lỗi điều khiển mà bảo là con người tự do. Tự do hay nô lệ? Cho nên bên phải là tự do, bên trái là phải suy nghĩ, phải nghe rõ, rồi suy nghĩ, rồi lựa chọn, trả lời cho đúng với thánh ý của Chúa, chứ không phải trả lời theo ý của mình. Ý của mình là muốn cái gì cũng được, muốn tự do, nô lệ kệ không cần biết. Nhưng mà Chúa muốn rằng chúng ta đã được giải thoát khỏi tội lỗi thì chúng ta là con người, chúng ta được bơi lội trong đại dương lòng thương xót Chúa, chúng ta là con người, chúng ta là con người biết mở lòng ra chia sẻ cho người khác, không bo giữ lấy đồng tiền của mình, thì chúng ta là con người. Chúng ta là con người có rất nhiều tiền nhưng mà cứ giữ cho chặt để tiêu cho đã, hưởng thụ cho đã, không dám chia sẻ cho người khác. Chúng ta là con người. Chúng ta đang tức người khác ra tìm cách trả thù mà trả thù, quân tử trả thù 3 năm chưa muộn, đó là con người. Đấy, giỏi rồi đó. Cho một tràng pháo tay coi. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Anh chị em đến đây là phải có cái sự phân định rõ ràng như vậy, biết rằng cái nào tốt, cái nào mà tốt ta làm thì ta là con người. Cái gì mà xấu mà ta đã biết là xấu mà ta cứ còn đi làm là ta là con người. Ta biết rằng là cãi nhau, giận nhau, hờn nhau, nói xấu nhau là xấu mà ta cứ làm, ta không có từ bỏ, vậy ta là con người. Ta biết rằng nói xấu, nghĩ xấu, làm xấu là cái chuyện xấu, cho nên ta xin Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả những ý nghĩ xấu đó, để chúng ta được làm con người. Đấy, cứ vậy anh chị em biết là tự do hay nô lệ rồi đấy. Biết chưa? Biết chưa? Chồng cãi chồng, chửi chồng là con người. Con người
nô lệ ạ.
Rồi lên đây, nô lệ lên đây. Lên đây. Rồi, chị đã cãi chồng, chửi chồng bao nhiêu lần, thành thật khai báo.
Thưa cha, con có cãi nhau với chồng con ạ, mà cãi xong đến tối con thương chồng con ạ.
Ban ngày thì cãi, tối thì thương. Chân chân chân. Rồi, ban ngày thì cãi, tối thì thương, phải không? Rồi. Vậy ban ngày là nô lệ, tối là tự do. Chúng ta đôi khi là những con người mà lúc thì ta là nô lệ, ban sáng thì là nô lệ, ban ngày là tự do. Hoặc có những con người ban ngày là tự do nhưng mà tối lại trở thành nô lệ. Tối thì bắt đầu là làm nghề gì? Đứng đường, có phải là nô lệ không? Có không?
Thưa cha, có ạ.
Có không?
Có ạ.
Có đứng không?
Có ạ.
Đứng thật hả? Tôi kể coi, đứng như sao?
Thưa cha, nhiều khi con đi làm quản ấy ạ, vậy con đi lễ xong ở lại cha dạy giáo lý, xong là có lần thì nhà con bảo ôi sao mẹ mày còn biết nối mà về, con bảo là ôi không biết về thì đi đâu, vậy xong là nhà con chỉ cần làm vậy. Có nhiều khi thì con cũng về muộn tí thì nhà chồng con vẫn chửi, nhưng mà con vẫn cậy cửa, con vẫn vào được ạ. Nhưng mà
cậy cửa vào á?
Vâng.
Thôi đừng có làm như thế. Mình đi làm việc tông đồ cho Chúa thì phải có giờ có giấc, rồi nhà có giờ nào về thì về, chồng bảo 9 giờ thì về, dù là có tập hát thì cũng phải ráng mà về cho sớm để kịp, chứ đừng có tập hát cho xong rồi về nhà chồng đóng cửa lại cạnh cửa chui vào. Chúa bảo trong bài tin mừng ngày hôm nay là các con tỉnh thức vì không biết ngày nào giờ nào kẻ trộm đến, nó đào ngạch khoét vách, nó cạnh cửa nhà con. Hóa ra cái người mà cạnh cửa nhà con không phải trộm mà là vợ con. Không được như vậy, đó chưa? Rồi, con được
làm chứng cho cháu con.
Rồi, con làm chứng gì?
Thưa cha, là cháu con nó hơn 2 tháng trước nó vào đây là cháu bị não với lại tim ạ. Vậy là chị con với lại con râu đưa cháu nó vào đây là hơn 2 tháng giờ rồi, về cháu nó ngồi được ạ. Con vào đây con làm chứng cho cháu, và hôm đấy nó về nó mua cho con một cái đài. Vậy thì nhà con đi làm về con khoe, con bảo chứ hôm nay cháu nó mua cho cái đài của cha nông. Nhà con bảo mua đài.
Ê, dạ. cái này hay. Nhà con bảo sao?
Nhà con bảo là mua nắm hơi. Con bảo vâng, em dở hơi, còn người thì dở hơi không nghe, có cái điện thoại thì không cho vợ nghe, mà lúc nào cũng bảo là nào đấy nọ kia. Vậy con mua đài. Vậy xong là đến tối con đi làm về, con rình thì nhà con lại chịt mấy cái đài nghe. Vậy xong mấy hôm nhà con toàn nghe thôi. Vậy xong là
ai nghe?
Nhà chồng con ạ.
Chồng con bảo hú, rồi xong lại lấy nghe.
Vâng, vậy xong là đến hôm đấy là 13 tháng 8, là lễ 13 tháng ở kỳ đài Đức Mẹ chúng con ấy, hiện ra thì cứ nằm lễ ở kỳ đài là ngày 13. Vậy xong là nhà chồng con với đi ăn cơm ở nhà hàng xóm về, con đi lễ, con làm quả nạ, con về con thay quần áo con đi. Chồng con bảo là xong đi sớm với, con bảo chứ 7 rưỡi mà không đi thì con ở nhà làm cái gì. Vậy nhà con bảo tao cũng đi, con bảo vâng, vậy thì anh đi thì em đợi. Vậy nhà con bảo là tao phải đánh răng đã. Vậy xong là con nhà con bảo là vậy hai chồng chồng đi. Vậy tháng sau nữa là hai vợ chồng con đi, vậy là được 2 lễ. Còn nhà con cũng không phải khô lắm, nhưng mà đi lễ chỉ có đi lễ chủ nhật và thứ bảy thôi, còn những ngày lễ khác là ít. Vâng, vậy hôm đấy nhà con bảo vậy. Vậy xong con bảo là đợt này em phải cố gắng đi vào cha nong, và khi nào đi lúc nào cũng bảo đau đầu với lại áp huyết cao. Vậy xong con đi được phái đoàn của con là 7 người với lại ở Quần Vinh 3 người nữa. Thưa cha, con ở giáo xứ Giáo Nạc Bùi Chu Nam Định ạ. Vậy là chúng con vào đây chiều hôm qua là 5:30 6 giờ. Vâng, xin cha hết ạ, xin cha tiếp tục cầu nguyện.
Mời đứa cháu của con mà nó bị não, nó tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Cháu là Nguyễn Trung Sơn ạ, Trung Độc. Vâng, cháu nó năm 8 tuổi, nịnh chua tôi năm kia cháu nó, năm ngoái cháu nó ốm, đang đi học về cháu chỉ cảm thôi. Vậy xong là cháu về thì mẹ cứ chữa ở bác sĩ vân vân, vậy xong là đưa vào bệnh viện đa khoa, họ cho đi Nam Định xong là vào viện nhi cháu nằm một tháng mà họ cũng không mổ được. Đến tháng 11, tháng 12 của cái năm 16 ấy ạ, đưa vào Việt Đức, nịnh chua tôi cháu không mổ được mà con cũng thương nó, con nên ở thay cho bố mẹ nó một tuần. Con suốt đêm con chỉ có khóc, con bảo Chúa ơi Chúa cứu con, Chúa ơi Chúa cứu con. Mà cháu nó nằm như chết rồi, con về con buồn bã, con bảo chồng con nịnh chua, bây giờ mà hiến máu hay gì con cũng hiến, em cũng hiến. Rồi thế nọ thế kia đấy, là hôm tháng trước nữa là mẹ bà nội với mẹ cháu đưa vào thì cháu đã về, cháu đã ngồi được. Vậy xong con bảo là đấy là lòng thương xót, tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Con cứ hay trêu nó, con hỏi là đọc quý ai, nó bảo quý bà Hạ với quý mẹ. Vậy xong là con bảo vậy đợt này bà đi bà làm chứng cho con. Vậy đấy, thứ nhất là cháu nó biết đã ngồi, vâng. Vậy thứ hai nữa là cha thì chung nhà con rồi hai vợ chồng cứ tranh nhau cái đài. Vậy xong là con bảo chưa, bây giờ lúc nào cũng bảo giờ hơi mà cứ tranh cái đài của con rồi con
kia giờ hơi. Đây cho cái ông dở hơi cái đài nhá, để khỏi tranh nhau, vợ cái chồng cái để khỏi tranh nhau.
Cha con lại bị tặng cho con rể của con lại
bộ mới. Rồi. Vâng. Tặng lại cho con rể con bộ đồ mới. Vâng. Nha. Vâng. Con về con nói với anh chồng của con, con tặng cho anh cái móc khóa lòng thương xót Chúa. Nha.
Con mua 20 cổ.
Rồi con về con tặng cho chồng. Vâng. Để con nói với anh coi anh dở hơi.
Vâng vâng, con bảo là nhà con bảo
không.
Ý là con bảo là dở hơi mà em biết bơi với lại biết đi đọc kinh với nọ kia. Trong nhà
giờ hơi mà biết bơi với đi đọc kinh. Cái bà này cũng nói hay, văn thơ lắm. Giờ hơi mà biết bơi biết đọc kinh. Rồi sao nữa?
Tối đến con về thì con rình thì nhà con đã lấy cái đài này nghe, xong là đến mấy tối con không được nghe nữa. Vậy là con cứ buồn, xong là đến lúc nhà con ngủ rồi, con giật cái thì nhà con lại cắm vào tai điếc. Đấy, động vào cái ăn cắp của chồng con thì chồng con lại biết luôn ạ. À.
Tối thì đi ăn cắp. Để chị tặng cho chị thêm một cái quạt nữa cho chị nha, cái quạt về tối quạt cho chồng được không? Quạt cho cậy hả?
Vâng, tối nhà con đi làm về thì mệt, nhiều khi con cũng phải rình trận màn hoặc là quạt cho nhà con nhé. Vâng.
Có bà vợ này thích không? Hả? Ông có bà vợ như vậy ông thích không? Thích không? Mà thích thì lên đây. Anh có vợ như vậy anh thích không?
Dạ thích cha.
Thích vợ vậy thích cha. Rồi chúng ta thấy là nếu mà trong gia đình mà có được những người vợ như vậy, nếu mà chồng họ làm tới hoặc cứ mày với tao mà vợ cũng anh em như vậy á, chứ còn chồng mà đấm mày với tao thì vợ cũng bảo tao mày là thua, thấy không? Thua. Và chồng bảo là giờ hơi mà chị cũng giờ hơi mà biết bơi biết lội là thua. Cho nên cứ lặng lẽ âm thầm như vậy mà chồng của chị ấy, người đã chống đối, không chịu nghe máy, không chịu đón nhận lòng thương xót Chúa, chê bai rồi nhạo cười vân vân và vân vân. Nhưng mà cuối cùng thì ta thấy rằng Chúa cũng giải thoát người ấy khỏi nô lệ cho chính cái tự ái của mình, nô lệ cho cái chống đối lòng thương xót. Tại khi mình chống đối lòng thương xót là đang làm nô lệ cho ma quỷ. Nhưng ai chống đối lòng thương xót Chúa là người ấy đang làm nô lệ cho ma quỷ. Vì Chúa nói với Thánh nữ Faustina rằng lòng thương xót Chúa, kẻ thù lớn nhất, kẻ thù ghê gớm nhất đó là ma quỷ. Nó tìm mọi cách, nó chống đối lại những người đi loan báo lòng thương xót Chúa, những người theo lòng thương xót Chúa. Cho nên ai mà chống đối lại, tức là về phe ma quỷ. Mà về phe ma quỷ tức là nô lệ cho ma quỷ. Nhớ cái điều đó. Nhưng quyền năng của Chúa mạnh hơn ma quỷ. Trên người chồng của chị đang vậy mà cuối cùng bây giờ dành lấy cái máy mà nghe tối và cắm vào lỗ tai mà chị rình rình, chị thấy ông ấy gáy, chị dịch ra, ai ngờ ông lại tỉnh lại, ông dịch lại, đúng không? Đấy thưa anh chị em, ta thấy rằng Chúa làm những cái điều lạ lùng lắm. Còn anh được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Anh Tôn của Mạnh Cường ở giáo xứ Thánh Tâm Hồ Nai ạ. Dạ thưa cha, cách đây 10 ngày thì con có ra ngoài sàn nước của con á, con chà cái rêu ở ở giếng của con á cha, thì con vô tình con bị té một phát. Thế là con té một phát, con cả cái lưng này của con nó đập xuống sàn giếng luôn, và cái tay của nó chống, mà công nhận là Đức Mẹ thương con, không thì cái đầu của con nó đập vào cái sàn giếng là coi như là con bẻ sọ con chết rồi. Thì đến tối hôm đó thì nó không có đau, chiều con có đi lễ được cơ, đến tối thì nó đau phải nói là nó đau kinh khủng đó cha ơi, nó đau muốn như là trời giáng luôn á. Mà đến sáng hôm sau con dậy cũng không được nữa, thì con mới sợ quá, con mới ra tượng lòng thương xót của Chúa, con xin lòng thương xót của Chúa, khấn lòng thương xót và đọc 50 kinh lòng thương xót với 50 kinh Mân Côi. Thì con nhắn tin lại cho cha, thì trong vòng 10 phút sau cha nhắn lại cho con. Thì con cả đến ngày hôm đó thì con đi khám bệnh, con khám bệnh thì đến chiều đến con uống cũng có liều thuốc, mà cái thuốc đó nó cũng chẳng là cái thuốc tốt gì, thuốc của bảo hiểm y tế mà nó không có tốt được gì đâu cha. Thì tự nhiên nó cứ đỡ dần dần, xong nó ngày hôm sau nó cũng đỡ một tí, xong ngày hôm sau đỡ một tí, đúng 7 ngày thì bây giờ là con hôm nay là đến ngày thứ 10 rồi, nhưng mà 7 ngày trước, 7 ngày thì con đã khỏi, cách đây 3 ngày con khỏi hoàn toàn rồi, mà Chúa đã và Đức Mẹ đã chữa lành cho con khỏi hoàn toàn. Mà con đi bác sĩ nó nói là con bị rầm xương sống với lại sụp xương sống, và coi như là nếu mà có sống được thì cũng phải hai tay hai gậy, chứ còn không thể nào mà đi được bình thường như thế này. Bây giờ con đi lại bình thường coi như là không có chuyện gì xảy ra nữa, con khỏi hẳn. Bây giờ thì con khỏi hẳn rồi cha. Bây giờ con xin cảm tạ Chúa, cảm tạ cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, và con nhận được cái tin nhắn của cha là cứ từ từ trong vòng 7 ngày là con khỏi hẳn đó cha. Cứ ngày hôm nay thì khỏi một tí, ngày mai khỏi một tí, mà đúng 7 ngày là bây giờ con khỏi hẳn hoàn toàn, trở lại bình thường như là chưa té. Đó.
Hallelujah. Hallelujah. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy có chưa con?
Dạ con có mà nó bị trục trặc hư rồi cha. Con có mua của cha hàng cái rồi thì nó bị hư à?
Rồi vì vừa hư cái là Chúa cho cái mới liền. Yeah. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nha.
Chào cha.
Rồi chào con. Rồi mấy ông.
Con là Tô Văn Sư Phạm Văn Lĩnh ở xứ Thuận Hòa, Sáu Phận Hải Phòng. Con 77 tuổi. Con đã bị ung thư cách đây 2 tháng, đã khám ở bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, xong rồi lên viện ta, viện K3 ở trên Hà Nội khám thì bị chẩn phát là đúng ung thư, thế thì là ung thư phổi ấy. Thế bác sĩ tư vấn cho con là già yếu rồi, không có thể là trị xạ và truyền hóa chất vào được, nếu truyền ba nọ đã chết ngay tại trên Hà Nội rồi. Thế bác sĩ mới tư vấn cho con là về uống thuốc nam chống cự được ngày nào thì sống ngày đó. Thế con về con mới thôi thì trước hết là tạ ơn Chúa, con cầu nguyện và con lên mạng lấy mấy vị thuốc nam uống cách đây 2 tháng. Con vào mấy cháu con ở trong này là hôm thứ ba, thứ tư, thứ năm con đi lễ của cha, ta đặt tay vào người con. Hôm qua là con ra bệnh viện u bướu ở Sài Gòn này con khám không còn một tí gì nữa, đây là con tạ ơn Chúa.
Ông 77 tuổi thưa anh chị em, và ông ấy vào đây 3 ngày. Sau 3 ngày cầu nguyện thì ông đi ông tái khám ở ngay bệnh viện ung bướu ở Sài Gòn, trung tâm ung bướu, và bây giờ không còn một tí gì nữa. Thưa anh chị em, đó là cái điều mà chỉ có Chúa mới làm được mà thôi. Con người ta y học không thể làm gì hơn được. Và làm sao mà ông biết được đến giáo điểm tin mừng này, ông đến đây để đặt tay cầu nguyện và Chúa chữa lành cho ông?
Thưa cha, con vào đây chơi với cháu của con ở trong này, vì con 6-7 đứa trong này, thế thì các cháu nó bảo ông phải đi vào chăn ông ngay để cha chữa, xin Chúa chữa lành cho ông ngay, chứ không ông để thì có thể lâu ngày bị nguy hiểm lắm. Thế là con đi lễ thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy con nghỉ, thứ hai con nghỉ, thứ ba con khám bệnh viện ung bướu, không còn một tí gì nữa. Về các cháu nó vui mừng quá, hôm nay con đến tạ ơn Chúa và cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con được khỏi bệnh.
Thầy gửi cho tặng cho một cái máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Rồi đây là cái chàng chuỗi Minh Côi. Đang chúng ta chỉ còn có 5 ngày nữa là hết tháng Minh Côi. Nhưng mà không phải là hết tháng Minh Côi là không đọc kinh Minh Côi nữa, mà kinh Minh Côi là ta phải sống, mà sống thì không thể lúc nào bỏ được. Đó gọi là sống kinh Minh Côi thì nó giống như hơi thở. Khi nào hết thở là hết sống. Khi nào không còn lần Chúa Minh Côi nữa thì chúng ta không còn sống ở trong tự do của con cái Chúa nữa, mà ta làm nô lệ cho thói lười biếng của mình rồi. Đây ông giữ đây chẳng chuỗi Minh Côi nha. Và ông cầm lấy cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 77 tuổi. Rồi đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa với Thánh Nữ Faustina gửi tặng cho ông, xin Chúa cho anh chồng.
Cầu nguyện Chúa cho con khỏi, cha lại cho con nắm quà của Chúa thế này để con biết gì tạ ơn Chúa và cảm ơn cha đấy.
Rồi mời ông. À sao? À đây bà này bà ấy, nãy còn có bài thơ bà ấy chưa kịp đọc rồi. Bài thơ.
Con xin đọc ạ. Trong tay khấn nguyện Chúa Trời cầu cho cha nong được mọi phần bình an, dù cho thăng trầm phận ngả nghiêng, nòng son tin sắc niềm tin cùng Ngài, Thánh Linh tuân đổ tháng ngày, Giêsu gia nghiệp đầy vơi Chúa Trần, Maria mẹ thương ban, các con tư nế bình an xác hồn, con tạ ơn cha.
Rồi cảm ơn chị. Rồi mời cô.
Dạ thưa cha, con là người ngoại đạo, con tên là Hồ Thị Thanh Xuân, năm nay con 49 tuổi. Vừa qua con bị tai nạn giao thông, đã con bị dập não, con bị liệt một tay một chân, con đi lại rất là khó khăn. Nhưng có người hàng xóm trước nhà rủ con đi đến cha, thì con xin cho con đi với. Thì hôm họ đem con đi, mà nhưng họ phải nhắc dìu con rất là khó khăn. Khi con trống cha ra thì con ngồi lên đứng xuống rất là nhẹ nhàng. Con thấy một cái điều kỳ lạ với con rất là ngạc nhiên. Dù con đứng dậy ngồi xuống rất là khó khăn, bây giờ con đứng dậy ngồi xuống rất là khỏe. Và con đã nằm bệnh viện Chợ Rẫy đã 2 tháng. Thì kỳ con người con nó thấm nước biển, nó tăng cân. Và con đứng lên ngồi xuống rất là khó khăn. Và hôm nay con đã đi lại được. Cách đây 3 tuần con đã đến với cha, con xin cha. Thì con không có lên được cái bục này, nhưng bây giờ con đã lên rất là khỏe. Và cách đây ngày 2... Dạ, cách đây ngày 20 tháng 10 vừa qua là hai chị em con tự nhiên đi qua bên khu vực đó, thì cách nhà của con chừng 50 cái số, thì mưa tầm tạ mà tự nhiên đâu xe xẹp lốp, vậy là mưa quá trời. Thì con mới cầu nguyện là Chúa ơi, thương con với, con là người ngoài đạo, con biết cầu nguyện như thế nào, xin Chúa giúp đỡ cho con đi đến nơi về đến chốn. Thì tự nhiên đâu một con đường nó hư, không có biết đường đi ra. Em con hỏi là đi đường nào, em nói kêu đường nào sáng thì đi, mà không có đường nào sáng. Anh kêu chị ơi mang áo mưa à? Mình nói không, chưa mà mang áo mưa là không có ai hết, họ tới số mình họ lấy xe đi chỗ nào có người rồi mang. Tự nhiên không có một người nào, tự nhiên hai chị em con tự cầu nguyện Chúa sửa dẫn con ra tới một con đường, một con hẻm nhỏ mà có một con đường. Con đến nhà từ lúc 5 giờ mà đến 8 giờ tối mà con tìm ra đường, mà không mang một chục áo mưa, mà không ướt một tí nào, nhưng trồn mưa nó rất là lớn. Và lúc nửa bánh xe mà những hai chị em con không mạo mưa, con thấy một phép lạ đến với con không, con bất ngờ quá, con thấy Chúa đã che chở, Chúa đã rọi đường cho con đi. Con em có nói là Chúa ở đâu ở đấy, con kêu là Chúa trên trời, Chúa đã rọi đường cho mình đi đó, Chúa trong lòng mình, cho Chúa ở đâu. Con là người ngoài đạo mà con rất là tin tưởng vào Chúa, con xin cảm ơn cha.
Ai mà hướng dẫn chị đến với giáo điểm tin mừng lúc mà chị đang trong cơn tuyệt vọng, tức là nằm liệt và không có đi đứng được, thì lúc đó ai là người giới thiệu chị để đến với lòng thương xót Chúa và cầu nguyện?
Dạ, có vợ chồng ở trước mặt nhà con là người Công giáo qua nhà con chơi và nói là chiều này, trưa này em đi Cha Long. Con chỉ nghe biết vậy chứ con chưa biết gì hết. Con kêu đi đâu cho chị đi với, và hỏi chị đi được không, mà nói thì có đi, hai vợ chồng thì dẫn chị đi với, đi cầu nguyện thì cho chị đi với. Nói chị có tin không? Chị nói thì giờ chưa, chị chắc chắn là chị phải tin rồi, chị lấy ngôi xuống khó lắm, nhưng phải có chồng em dìu chị nữa thế mới được. Nhưng hai vợ chồng Uẩn Dũng ngồi bên kia là trước mặt nhà con đã dìu dắt con đi đến đây, và con đã đứng lấy ngôi xuống rất là khỏe khoắn, không có vìn được ai nữa. Con xin cảm ơn cha. Hôm nay con đi làm công việc nhà nước mà bây giờ con đã ngồi lên đứng xuống rất là nhẹ nhàng và rất là khỏe khoắn. Con ra hết, con không biết nói gì. Con xin cảm ơn cha và con xin cầu nguyện cha được luôn đời đời để sống mãi với chính chúng.
Đời đời sống mãi rồi, sống mãi đời đời, còn đời đời sống mãi. Rồi, tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng nha, để chị nghe được không?
Dạ.
Rồi.
Con rất là thích nghe cái này. Hôm con cách đây con đi với cha cách đây 3 tuần, con về ngày nào con cũng nghe cái máy này hết. Nhưng với em con thì với gia đình con thì chưa ai tin. Nhưng con cầu nguyện sao để cho chồng con tin và em con với cha mẹ con đều tin vào Chúa. Lúc nào cũng có Chúa bên cạnh con. Con xin cảm ơn cha và Chúa.
Đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Đây con, đây cầm thêm cái quạt nữa để chú với Đức Mẹ đồng hành với con. Hallelujah. Thưa anh chị em, trong bài tin mừng Chúa nói ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, ai mà cho ít thì đòi ít, ai mà được cho nhiều thì sẽ đòi nhiều, ai mà cho ít thì sẽ đòi ít. Anh chị em mình là những người Công giáo, là những người đã được biết Chúa, cho nên anh chị em là những người mà Chúa sẽ đòi nhiều. Vì đã biết Chúa, ai đã biết ý chủ mà không làm theo ý chủ thì sẽ bị phạt nhiều. Ai không biết ý chủ cho nên không làm theo ý chủ thì bị phạt ít. Nhớ, đòi nhiều, cho nhiều thì đòi nhiều, cho ít thì
đòi ít.
To lên, cho nhiều thì
đòi,
cho ít thì
đòi ít.
Biết nhiều thì phạt nhiều, biết nhiều mà không làm theo ý chủ thì phạt nhiều, biết ít mà không làm theo ý chủ thì phạt ít. Cho nên những người Công giáo, anh chị em mình là những người mà Chúa đã cho nhiều. Những người tại giáo điểm tin mừng này lại càng là những người được cho nhiều hơn. Những anh chị em ở tại giáo điểm này, sinh sống tại giáo điểm này, là linh mục, là tu sĩ, là giáo dân, là hội đồng mục vụ, là anh em thiện nguyện tín thác, là nhóm phục vụ, là nhóm trật tự, là những người mà Chúa sẽ đòi rất nhiều. Vì Chúa đã cho rất nhiều, và Chúa cũng cho biết rất nhiều. Nếu đã biết nhiều mà không chịu làm theo ý của Chúa thì sẽ bị phạt cũng rất nhiều. Cho nên thưa anh chị em, có nhiều người nói trời ơi, những người ở giáo điểm tin mừng này sướng quá, chúng tôi mãi từ ngoài miền Bắc, chúng tôi mãi miền Tây, chúng tôi lặn lội đến đây vất vả, bao nhiêu mất thời giờ, mất bao nhiêu công sức, cũng giống như là vị linh mục cha đang ngồi trước mặt chúng ta đây, từ mãi Quy Nhơn lặn lội vào đây, họ vất vả như thế. Trong khi đó anh chị em ở giáo điểm tin mừng bước một bước là đến, bước một bước là qua, mà không cố gắng, mà không sống lời Chúa, mà không dấn thân phục vụ thì sẽ bị đòn rất nhiều. Cho nên cho nhiều thì đòi nhiều. Anh chị em ở nơi khác đến đây, anh chị em lặn lội đến đây và đã được Chúa ban nhiều ơn vì đó lòng thành của anh chị em, mà một bằng chứng chúng ta thấy một người ngoại đạo vừa mới lên chia sẻ với chúng ta, chỉ là người chưa hề biết Chúa, chưa hề nghe gì cả, nhưng một người có đạo là những người đã được biết nhiều, đã nói cho chị ấy, giới thiệu chị ấy, và hơn nữa là dắt chị ấy đến đây. Trong lúc chị ấy không đi được thì cả hai vợ chồng dìu chị ấy từng bước từng bước thầm dìu chị ấy đến đây 3 tuần trước. Rồi bây giờ thì tự chế có thể đứng lên ngồi xuống được. Mà khi được chữa lành như vậy, chị đã được biết nhiều chưa? Rồi. Chị đã được cho nhiều chưa? Rồi. Chị biết điều đó, cho nên nguyện ước của chị là gì? Là con mong ước rằng cho gia đình con, mẹ con, chồng con, các em của con cũng được biết về lòng thương xót Chúa. Cho nên chị cầm cái máy ấy và đi về để loan truyền lòng thương xót Chúa. Đấy, thưa anh chị em, đã được biết rồi thì không thể giữ lại mà phải đi loan truyền. Anh chị em là những người đến đây đã được đón nhận lòng thương xót Chúa rồi, đã được nghe về lòng thương xót Chúa rồi thì phải đi loan truyền. Nên anh chị em ở nước ngoài về đây, đến đây rồi, đã đến cầu nguyện rồi thì anh chị em cũng phải ra về, đi về cái đất nước của mình, đất nước thứ hai của mình, làm công việc là loan truyền lòng thương xót Chúa cho rất nhiều người họ còn chưa biết, ở Úc, ở Pháp, ở Mỹ, ở Âu Châu, nhiều nơi, nhiều nước họ chưa được biết đến lòng thương xót Chúa. Thì mỗi người anh chị em mình, người Công giáo, những người Việt kiều về thăm quê hương, đến biết thì phải đi loan truyền, biết nhiều thì phải làm nhiều, biết nhiều thì phải cho nhiều, và biết nhiều thì Chúa cũng đòi nhiều, biết nhiều mà không làm thì Chúa cũng phạt nhiều. Đó không? Đó chưa? Biết nhiều thì phải làm nhiều, và biết nhiều mà không làm thì Chúa sẽ nói to lên, có bảo con không biết cha không nói. Biết rồi, được Chúa ban rồi mà không chịu làm thì sẽ bị nhớ. Còn những ai đã được ơn của Chúa đâu, tiếp tục lên để mà làm chứng cho Chúa.
Chào cha, con là Marta Võ Lệ Minh, 49 tuổi, con ở tỉnh Sóc Trăng và hội đạo Trà Cú. Dạ, trước đây cỡ 26 ngày, con được ơn Chúa ban rất là lạ, cho nên con á, là con thấy bất ngờ, cho nên con thấy là Chúa Giêsu hiện ra cho con thấy lúc 10 giờ trưa.
Không biết con được ơn gì, còn ơn Chúa hiện ra cho con thì cứ giữ lấy, đừng có khoe. Tôi đã nói mọi người rồi là mình được Chúa Đức Mẹ cho thấy thì cứ giữ lấy, đừng bao giờ khoe. Ngoài cái ơn mà Chúa Đức Mẹ cho con thấy thì con được ơn gì, chữa lành cái gì?
Dạ, con đau trước đây thì con đau bao tử. Dạ, đau đầu lắm, nhưng con đau bao tử với đau khớp. Cho nên giờ nên nay con đi bữa nay là 4 lần, nhưng nay con hết bệnh rồi đó cha. Còn cái giờ xin con cầu nguyện cho Chúa. Dạ, con cũng chúc cầu lành cho cha được dồi dào sức khỏe. Dạ, đang con báo tin mừng cho ngày tốt đẹp hơn ạ.
Hallelujah. Mẹ lên, hallelujah. Giơ cao lên, hallelujah. Mạnh nữa lên, hallelujah. Tôi đã nói với chị em rồi, mình đã biết nhiều thì phải nói nhiều về Chúa cho người khác, phải tạ ơn Chúa vì ân huệ mà Chúa ban cho người chị em này. Mãi ở Trà Vinh hả?
Dạ, con ở Sóc Trăng.
Mãi ở Sóc Trăng mà được Chúa chữa lành, mà lặn lội đến đây để mà tạ ơn Chúa, để làm chứng cho Chúa. Chúa chữa lành cho con nha. Rồi.
Lòng chuyện ở xóm con, người ta không có tin, con nói như người ta không có tin, người ta xin con Chúa 2-3 cuốn sợ mà cuốn cái máy này, rồi con nói nhà con cái một rồi cha, cho nên con cho người này cho người kia mượn, rồi con có thằng trai nó đau bị bẩm sinh, cho nên nó bây giờ nó bớt rồi, bây giờ cho nó mượn nó đi học về nó đòi lại, cho nên người ta đòi xin con, nói con không có quá
gì. Cái gì bẩm sinh nó có đến nào?
Trai con ở bên đó đó cha. Thằng trai con Hugo cao vũ lưng, nó 15 tuổi, nó ngồi với cha nó dưới đó kìa, nó không dám lên.
Nó bị sao?
Dạ, nó bị bẩm sinh rồi, còn nhỏ bé cha. Ừ. Giờ nó nên nói giờ nó 10% nó được hết 5% rồi đó cha, nó đọc học đồ nó cũng biết. Dạ, nhưng mà nó bây giờ con tin cha cầu nguyện cho con rồi giờ nó nói chuyện không được, nó nói đọc cũng không rõ chữ. Dạ, xin cha cầu nguyện cho con nó đọc chữ được, học được, con cho ước lễ thường. Dạ, con cảm ơn cha.
Rồi, đây là cái quạt nha, 100 năm rồi tặng về cho thằng bé đó nha. Thằng con của con á, thêm cái móc khóa nữa rồi tặng về cho nó nha. Rồi chưa?
Con cảm ơn cha.
Rồi, rồi con đi về Trà Vinh, nhiều người chưa nhận biết Chúa, nhiệm vụ của con là đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác. Đây, con đem Chúa về cái vùng Trà Vinh phải không?
Dạ,
Sóc Trăng.
Sóc Trăng.
Bao nhiêu người chưa nhận biết Chúa, nhiệm vụ của con là đi loan báo cho mọi người biết đến lòng thương xót của Chúa. Con làm chứng cái gì?
Làm chứng ra mà hội đạo mà cứu con á.
Ai cứu? Rồi, cảm ơn con, xin Chúa chúc lành cho con.
Làm
sao?
Nó thử thách quá.
Rồi, mỏi hết mình mấy.
Ở dưới này.
Rồi.
Nó đã hai bữa. Nhưng có hai bữa này không có chết à.
Rồi à, mở mỏi hết mình mấy, đi đến đây hai bữa là hết rồi.
Mới hai bữa này.
Hai bữa là hết rồi.
Dạ.
Rồi khỏe rồi nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi.
Dạ.
Thử thách rồi. Dạ, dạ thử thách lắm. Rồi xin Chúa chúc lành cho con.
Dạ, xin ra bà tạ ơn Chúa.
Rồi.
Hồi Chúa phù hộ mà trong biển á. Phù hộ con tạ ơn. Ừ, Chúa và phụ con rồi chứ. Con một mình cứ chịu nặng quá trời nặng, làm sao chịu nổi. Giờ còn e ảm hay là Chúa?
Rồi rồi rồi. Rồi đi xuống rồi cho tặng cho con cái máy nha. Đây. Tội nghiệp bà ạ. Đau quá sao chịu nổi, rồi Chúa lành cho con. Con có máy chưa? Để cái máy cũ đi. Bỏ cái máy cũ đi, rồi cho tặng cho con cái máy mới nha. Rồi.
Yeah. Cảm ơn Chúa. Thử thách nữa.
Thử thách nữa. Hallelujah. Thưa anh chị em cũng tội nghiệp, chị ấy cái máy nó quá cũ rồi, chị nói là đau ốm bệnh tật mà bây giờ được Chúa chữa cho đỡ đỡ rồi mà vẫn còn thử thách quá. Rồi con đến đây.
Con chào cha và cộng đoàn chào đến tin mừng. Con người Hà Tĩnh, con là Đặng Hồng Domico, Đặng Hồng Lý. Con là mới vào đây mà như cũng được nhờ đến Chúa, ơn Chúa cho con được gặp cha vì con cũng thiết tha là vào để làm chứng cho Chúa.
Rồi con được ơn gì, con nói to lên cho mọi người được ơn gì?
Và bà báo với cha là con là nhiều ơn lắm, nhỏ đi nói
một ơn mới nhất thôi là lòng thương xót Chúa cứu chữa con như thế nào, hay là gia đình con nói một ơn cho mọi người nghe.
Dạ, con thì nói thật đi bà cha và cộng đoàn á, là bệnh nhiều nhưng mà con có một ơn đặc biệt Chúa cho là vì con thế này, con là bị tiểu đường và sỏi túi mật, nhưng mà vừa rồi là con đi khám là bác sĩ bảo là mổ phải mổ nhưng mà vì thử máu cao quá chứ không mổ được. Cho nên là vậy là con về con chỉ biết cầu nguyện Chúa, vì con là kiểu ở vùng xa vùng sâu cho nên cảnh là nghèo khổ, nhưng mà cái nào con nói đến, nhưng mà Chúa thương con. Đến khi con đi khám á, con đi khám lại á thì bác sĩ bảo thế này, anh uống cái thuốc gì mà đâu mất đâu đấy. Con nói này, ông bảo đảm ông kiểm tra lại cho tôi đó, tôi thấy ông mà tôi mà con ở trong này mà tôi đi kiểm tra nơi khác về mà con á, thì tôi nói là tôi làm cho ông cái bệnh viện á. Nhưng mà ông bảo ông xuống đó, ông ngồi ông lấy uống một cốc nước. Lúc nào ông bảo tôi bảo ông uống là ông uống. Xong là đến khi con uống xong lên kiểm tra lại, nói không có nữa, anh uống cái thuốc thần thánh gì? Thuốc gì chứ? Con bảo này, đúng thuốc thần thánh, vì con là gửi tin nhắn vào với cha. Cho nên là gọi là mọi sự là gọi là con được Chúa là bán cho con bành đặt con thì Chúa đã cắt hết, gần hết cho con rồi, con nhộn lắm.
Tức là anh ấy có cái sỏi mật phải không, và tiểu gì nữa,
có sỏi
mật và tiểu đường,
u sơ tiền tuyến
rồi nhiều chuyện lắm. Nhưng mà có cái sỏi mật là anh ấy nhắn tin rồi anh ấy ở vùng sâu vùng xa không có đến được, rồi sau đó anh đi tái khám thì bác sĩ bảo là tại sao cái sỏi nó biến đâu mất rồi, và bắt anh ấy ngồi uống nước để thử lại, và vẫn cuối cùng vẫn bảo nó biến đâu mất rồi. Thì anh này anh cãi bác sĩ bảo nó ở trong này chứ chạy đi đâu, mà ông bảo nó đi mất mà ông tìm không ra nữa. Cũng bảo là cái thuốc tiên nào mà ông uống khỏi cho nó không còn sỏi mật nữa, thì ông bảo là có cái thuốc tiên lòng thương xót mà Chúa đã chữa cho ông ấy khỏi cái sỏi mật, đúng không?
Dạ.
Hallelujah. Còn tiểu đường không?
Dạ, con
đây thì cái tặng cho anh một cái máy 365 bài giảng.
Con vào đây là con cùng đi vào đấy là mục đích của con là con để vào tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con xin chúc cha và cộng đoàn là ngày càng ơn lớn mạnh hơn. Tin mừng này là vì đoà đi vào tin mừng này á là đường khó mà con lúc nãy con đi á là ơn Chúa, vì con cầu nguyện con này con chẳng biết rồi đâu, vì thành phố là con bảo là ở thành phố là chắc có lẽ khó đi hơn con đi rừng, cho nên là con đến là con có một ông ở Tràm Sáng á nói đây đường rẽ tin mừng về đâu này này, con khi đó con nói lạy Chúa ở đâu Chúa chỉ cho con đi, con không biết đường nào, thế là Chúa chỉ đường này thôi, con đi đường vào đây, con vào đây con nói à đúng đấy là ý Chúa chứ không phải là ý ông ấy. Dạ con cảm ơn cha vâng đoạn.
Rồi tôi tặng cho anh thêm một cái móc khóa lòng thương cho Chúa và chàng chuối, móc khóa lòng thương cho Chúa nha, và chàng chuối rồi xin vùng xa vùng sâu rồi, rồi xin chúc lại cho anh.
Xin chào và cộng đoàn công nguyện cho con để con đi loan bảo tin mừng cho họ hiểu được, vì ở cho ở chỗ con là cái đức tin nó còn yếu lắm, vì con nó yếu chứ mà người ta cũng yếu, là người ta không con đi loan bảo tin mừng hơi người ta nó còn e ngại. Vì ở chỗ con là gọi là người ngoài giáo nhiều hơn, nhiều gọi là người con giáo chúng con ít lắm. Con ở trại này mà ở sự Thịnh Lạc giáo sư Điền Văn Vinh. Dạ con cảm ơn.
Rồi mời bạn. Thưa anh chị em, một người ở mãi vùng sâu vùng xa, người anh em lặn lội vào đây để làm chứng và mong ước là sẽ đi về và làm chứng ở, vì đức tin của con yếu mà ở đó cũng yếu lắm, đức tin còn yếu hơn nữa, mà anh đến đây anh kín múc lấy sức mạnh của lòng thương xót Chúa để tăng thêm đức tin cho anh ấy, để anh đi về anh ấy loan truyền lòng thương xót Chúa. Anh đã được biết nhiều thì anh ấy phải đòi nhiều, sẽ phải trả nhiều. Nếu những người ở vùng sâu vùng xa họ chưa biết, họ không biết thì họ đòi ít và họ bị phạt ít. Còn chúng ta đây, những người đã được biết nhiều thì Chúa sẽ đòi nhiều, mà nếu không làm thì sẽ bị phạt nhiều. Nói lại, chúng ta là những người được Chúa cho nhiều thì Chúa sẽ mà đòi nhiều, mà ta không chịu làm thì Chúa sẽ bị phạt nhiều. Nhớ nha, nhớ nha, nhớ không? Nhớ không? Đi không? Đi đâu?
Đi lên nữa thêm đàn.
Đi đâu? Đi loan báo tin mừng, đi loan báo lòng thương xót Chúa, vì đã được cho nhiều thì sẽ
cho nhiều.
Cho nhiều thì cho nhiều nữa. Cho nhiều thì sẽ đòi nhiều. Rồi chị được bà được ơn gì?
Con kính chào cha và công đoàn.
Con tên gì?
Thưa con là Trên Trần Thị Phú.
Bao nhiêu tuổi?
Thưa 80 tuổi.
Ở đâu?
Thưa ở cái Nhôm Chợ Lách. Con đến đây để cầu nguyện xin Chúa ban ơn cha dồi dào sức khỏe. Con đến đây thì con có cho một người chị con là 84 tuổi một cây máy, rồi bà chị bệnh tim và kêu con cầu lên cha cầu nguyện, và có nhắn tin cho cha mỗi một lần trước là 100 triệu, lần sau nữa cũng 100 triệu, thì bác sĩ nói sống 1 giờ chứ không có sống nữa, mà hôm nay thì khỏe mạnh bình thường, có về dưới quê thăm con và khóc, ôm con khóc, tại vì chị đó hồi đó thì đi tà bao với con, nay đã già rồi không có đi nữa, ở thành phố.
Thế anh chị em, đây là một người 80 tuổi, chị em thấy ngon không? Còn ngon không? Ngon lắm, cho nên là hỏi đi đâu chắc chắn là đi về thiên đàng. 80 tuổi còn đi đâu nữa giờ? Ấy vậy mà đâu đó đi về thiên đàng đâu, mà là đi loan báo lòng thương xót Chúa cho người chị ruột của mình là 84 tuổi bị bệnh. Bệnh gì?
Thưa, bệnh đau tim.
Bệnh đau tim mà bác sĩ bảo là chỉ sống 1 giờ nữa thôi, đếm bằng giờ, bằng phút chứ không phải đếm bằng ngày. Ấy vậy mà cái người chị em ấy đã được người em ruột của mình tặng cho cái máy này. Em bà con, vâng, tặng cho cái máy này và đã được khỏi. Và hôm nay người em lên làm chứng cho người chị bà con của mình 84 tuổi là ở
ở cái nhóm mà bây giờ hiện tại ở thành phố. Thưa cha, con xin phép cha con làm chứng cho con của con.
Là sao làm chứng cho ai? Bà làm chứng cho ai?
Con ruột của con. Thưa cha, con đi tu mà đến nay đó thì bị nhức đầu rồi bị ho, thì nhà dòng cho con của con về hưu và bị tâm thần, nên con có xin Chúa cho con được bệnh thế cho con, để con được ơn kêu gọi, để mất ơn kêu gọi thì Chúa sẽ cho con ơn liền. Nhất cơ lỗ tai và con mắt đau. Và cách đây một tháng con có đến nhà hưu, thì cái ma sơ đó nói con của bà nay đã sai làm cái gì thì cũng được, rồi sai đi chở xe đi mua đồ thì cũng được. Rồi tới đây đó là ngày 19 tháng 10 này sẽ được đi chỗ đi chỗ gì vô?
Đi nhận chỗ mới hả?
Dạ, đi chỗ mới 30 thuộc cha. Dạ, con 30 thuộc được 2 tháng. Thì cái báo vậy con cũng cầu xin Chúa cho con được đi làm việc tông đồ, con thế cho con của con. Nhưng mà hôm nay con cũng hết. Hôm đó con đi bác sĩ thì nói con điếc. Hôm nay con cũng hết bệnh luôn. Con thì được được đi chỗ. Con mừng quá cha ơi. Dạ. Cha cầu nguyện cho con. Lúc xưa
con của bà là sơ bao nhiêu tuổi?
Thưa 50 tuổi.
Ở dòng nào?
San Bôn, nó quận nhất.
Thưa anh chị em, cái hình ảnh của một người mẹ mà cầu nguyện với Chúa là xin cho con chịu căn bệnh ấy, để cho con của con nó được khỏi bệnh mà nó đi loan báo tin mừng. Vì nó mới có 50 tuổi, nó là một nữ tu dòng Sanh Pôn mà bị bệnh nặng như vậy, phải cho về nhà hưu, gọi là hưu non, hưu sớm. Người mẹ đau khổ lắm, người mẹ buồn lắm. 80 tuổi, cái đứa con 50 tuổi, bà đã cầu nguyện như là Chúa Giêsu gánh lấy hết tội đời, gánh lấy hết tất cả đau ốm bệnh tật của nhân loại, đem lên cây thập giá. Người mẹ này cũng nhìn lên gương Chúa Giêsu mà cầu nguyện như vậy: xin cho con được gánh lấy tất cả tội bệnh tật của con, để cho con của con nó được khỏi mà đi làm việc cho Chúa, đi loan báo tin mừng. Chúa đã nhận lời, cái người nữ tu ấy đã được khỏi và đã được bổ nhiệm đi đến một nhiệm sở mới. Nhưng Chúa cho nhiều và Chúa tiếp tục cho thêm, đó là người này cầu nguyện như vậy thì Chúa cho bà ấy điếc, Chúa cho bà đau, Chúa cho bà bệnh để con bà được khỏi. Khi con bà được khỏi, được đi nhiệm sở mới thì bà cũng được Chúa chữa khỏi luôn bệnh. Chúa đâu phải ác đến mức độ mà mày phải bệnh để cho con mày mới khỏi, chứ không có lôi thôi gì cả. Không, đây là thử thách. Giống như cái bà nãy bà nói thử thách thôi, đó là thử thách thôi. Xin Chúa đây. Vậy thì nhờ bà chuyển cho đứa con gái của bà đó là một nữ tu đó nha. Đây là cái máy để sơ ấy đi đến ban mỹ thuật loan truyền lòng thư xót Chúa. Rồi thôi, còn bao nhiêu đưa hết cho bà đi, rồi bà đưa cho sơ thì còn bao nhiêu chuỗi với kỳ bà đưa hết cho sơ nha. Rồi máu máy rồi ảnh chuỗi đó đưa hết cho sơ để sơ đi loan báo tin mừng lòng thư xót Chúa. Thôi còn hết thì đưa hết đi luôn đi, đây để bà ôm hết nha. Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà. Rồi. Thưa anh chị em, cái hình ảnh của một người mẹ 80 tuổi cầu nguyện đẹp không? Rất đẹp lòng Chúa. Đó là những người mà được cho nhiều và Chúa cũng đòi nhiều. Đòi phải hy sinh, đòi phải dấn thân, đòi phải tin tưởng, đòi phải tín thác. Cho nhiều thì sẽ đòi nhiều, cho ít thì đòi ít. Biết mà không làm thì sẽ bị phạt nhiều. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn tỉnh thức. Hãy tỉnh thức để nhận ra rằng ơn của Chúa xuống trên chúng tôi quá nhiều, cho nên chúng tôi phải ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Amen.
Yeah.